Okay. cannot and you can change the future.
Và đặc biệt là liên quan tới cái việc quan sát là cái đau đối với những người mới, thì chúng ta biết là khi mà có cái đau như vậy cũng có chớ nên quan sát trực tiếp ngay từ lúc ban đầu như chúng ta đã nói trong cái phần trình pháp trước. Và ở đây cần phải thiết lập có được cái thái độ đúng, cái hiểu đúng, đó là cái đau nó là cái hiện tượng tự nhiên. Và rõ ràng khi mà có cái đau như vậy rồi có các cái cảm thọ ở đó thì tâm nó sẽ phản ứng, và các cái đối tượng, cả cái đau và cái cảm thọ nó sẽ trở nên rất là rõ ràng. Thì lúc này chúng ta hãy ghi nhận các cái đối tượng đó đã. Và nếu như khi nào cái tâm nó trở nên là an ổn hơn thì lúc này chúng ta phải quan sát trực tiếp vào cái đau. Nếu như mà cái tâm nó tiếp tục nó chưa có được an ổn và cái đau như là cảm thọ nó trở nên rất rõ rệt và tăng lên đến cái mức mà chúng ta cảm thấy không chịu được nữa, thì lúc này chúng ta sẽ thay đổi cái tư thế của mình. Và đặc biệt là đối với các người thiền sinh, khi chúng ta ngồi chúng ta đừng có chốt vào cái thời gian, chẳng hạn như là mình nói là tôi sẽ ngồi 1 giờ không có nhúc nhích, không có động đậy. Vấn đề là cái thiền minh sát ở đây là chúng ta quan sát trong hiện tại những gì đang xảy ra trong hiện tại. Chúng ta đừng có chốt vào một cái điểm ở tương lai, đừng có chốt là tôi sẽ ngồi được 1 giờ, tôi sẽ ngồi không có cự quậy, không có nhúc nhích. Và ở đây là xin lưu ý quý vị là chúng ta thực hành về Vipassana, tức là thiền quán, chứ không phải là chúng ta thực hành Samatha là thiền trì. Như vậy thì cái chuyện mà chúng ta im, tức là ngồi im hay là chúng ta cự quậy, nó không có quá quan trọng, nó cũng là cái đối tượng. Mà cái vấn đề quan trọng hơn ở đây đó, đặc biệt là đối với thiền định sát, là chúng ta phải có được cái hiểu đúng hay là có được chánh kiến, và rồi chúng ta thiết lập được chánh niệm là cái thứ hai, rồi cái nữa tức là chúng ta duy trì cái chánh niệm cho nó được liên tục, thì cái đó quan trọng hơn. Vậy thì chúng ta hãy cứ quan sát và chịu đựng cho cái khả năng mà mình có thể. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải làm đi làm lại rất nhiều lần, thực hành đi thực hành lại, quan sát đi quan sát lại nhiều lần cho tới khi mà nó trở nên thuần thục hơn, thì cái lúc này cái khả năng của chúng ta nó sẽ được mở rộng, và như vậy người thiền sinh có cái khả năng đương đầu đối với các cái khó khăn, chẳng hạn như là cái đau, một cách tốt đẹp hơn.
So when you watch the object, any object you try to watch, very important is the mood of mind state. It's very important. If mind is not right mood, then you cannot meditate very smoothly.
Thế thì khi mà chúng ta quan sát như vậy, nhất là khi chúng ta ghi nhận các cái đối tượng, thì là cái trạng thái tâm quan sát của mình nó rất là quan trọng. Nếu như mà cái trạng thái tâm quan sát của chúng ta nó an ổn và nó tốt, thì cái đối tượng nó xảy ra như thế nào, chúng ta vẫn có cái khả năng chấp nhận và quan sát được.
Pain is a rupa, it is a physical object. The pain is rupa, not vedana. Vedana is the mind. Feeling is vedana. So that time you should practice vedana.
Và quý vị lưu ý ở đây, cái đau nó là một cái sắc hay là một cái rupa, thế nhưng mà cái thọ nó là vedana, Thế vậy thì khi mà chúng ta quan sát đối với cái đau ở đây đó, thì cũng có nghĩa là chúng ta nhận ra được đối với cái thọ nó khác với cái đau nhé. Khi có cái đau nó thuộc về cái thọ, nhưng mà xin lỗi, cái đau là nó thuộc về cái sắc, tức là cái rupa và, nhưng mà cái thọ, các cái cảm thọ từ cái đau là nó thuộc về vedana.
Any object you want to watch, your mind must be neutral or equanimity. Then you can wisdom get arising in the mind. If your mind is reacting, the anger or craving is there, there is no way to be wisdom growing.
Và nói tóm lại tức là vì cái mục tiêu của chúng ta là có được một cái sự hiểu biết, mà có được một cái sự hiểu biết như vậy thì cái trạng thái tâm quan sát nó phải là một cái trạng thái tâm quân bình. Nếu như mà tâm quan sát của chúng ta nó bị chi phối bởi tham hay bởi sân hay bất cứ cái yếu tố nào đó, thì không thể nào mà cái sự hiểu biết nó sinh khởi được. Sự hiểu biết chỉ sinh khởi khi mà trạng thái tâm quan sát quân bình. Tiếp tục chúng ta ai có cái câu hỏi.
If you cannot bear, then you can change the posture, you make comfortable yourself and continue and change awareness continuously also practicing.
Vậy thì khi mà
you know how you feel the body what changing and mentally what changing, then you can know.
Khi mà chúng ta quan sát cái đau thì là chúng ta quan sát tới mức có thể. Thì khi mà nó đạt tới cái giới hạn của chúng ta không chịu đựng được rồi, thì lúc này chúng ta cần phải thay đổi tư thế. Nhưng mà khi mà cần phải thay đổi tư thế, cái điều quan trọng ở đây là mình phải duy trì cái sự quan sát, ghi nhận cho nó được liên tục. Và khi duy trì cái sự quan sát nó được liên tục như vậy, thì chúng ta sẽ nhận ra được các cái thay đổi, các cái trạng thái thay đổi, các cái cảm thọ nó sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi tư thế chân. Chính vì vậy mà phải duy trì sự quan sát liên tục ngay kể cả khi chúng ta thay đổi tư thế.
Also, if you know this problem, you can choose another object. Forget about your nose. The other sensation, the touching or rising falling, any sensation you can use.
Mặt khác, nếu như mà có một cái đối tượng nào đó nó gây cho chúng ta quá nhiều các cái khó khăn, chẳng hạn như là chúng ta bị ngạt mũi, không có thể quan sát đối với hơi thở được, thì quý vị cũng có thể chọn cho mình các cái đối tượng khác, chẳng hạn như là các cái sự xúc chạm hay là các cái cảm thọ, các cái đối tượng nào mà nó rõ ràng, chứ cũng không có nhất thiết là chúng ta bắt vào cái đối tượng cố định nào đó nếu mà chúng ta gặp khó khăn. Bạch ngài, xin ngài giảng cho con thế nào là tâm quan sát đúng.
Can you explain what was the right observing mind? You mentioned it right, so what does it mean?
That means is your observing mind without craving, aversion, illusion.
Tâm quan sát chúng ta nó sẽ không trở nên đúng đắn khi mà ở đằng sau đó là có các cái tham, có sân và si. Thì bất kỳ khi nào mà tham, sân, si nó có mặt trong tâm quan sát thì không mặc đúng nữa.
Craving is one something you explore this morning and expect something, you get the, want to get the result or some, you want to be happy, you want to be the mind calm down, you want to be the pain go away or whatever, this is a craving. You should not practice observing the craving.
Thì cái tham ở đây chúng ta có thể nói cái khác, tức là chúng ta mong muốn một cái gì đó, chúng ta mong muốn đạt được kết quả, chúng ta kỳ vọng vào những cái mà mình đạt được, chúng ta đặt ra một cái mục tiêu và cố gắng đạt được những cái điều đó, thì tất cả những cái đó cho thấy là cái tham nó đang có mặt. Nếu mà mặt khác, nếu mà chúng ta không hiểu rõ về cái sự thực hành, tức là chúng ta đang còn có các cái đắn đo, các cái do dự, các cái hoài nghi, và cái người thiền sinh đó không biết cách áp dụng các cái mức năng lượng cho cái việc quan sát, tức là nó dẫn tới cái việc là tập trung quá, cố gắng quá và cố gắng nỗ lực quá, có nghĩa là chúng ta sử dụng quá nhiều cái mức năng lượng. Và cái trường hợp ngược lại, tức là người ta lại hơi sử dụng mức năng lượng ít hơn, tức là người ta hơi bị làm biếng và không có cố gắng đạt được cái mức cần thiết. Như vậy thì nếu không hiểu rõ được cái sự thực hành thì nó cũng hay dẫn tới, một là quá tập trung, quá cố gắng, hai là quá giải đãi và không có nỗ lực ở cái mức cần thiết.
So, right observing must be have wisdom is before.
Như vậy thì tóm lại ở đây là cái quan sát đúng là quan sát cùng với một sự hiểu biết, phải có một cái sự hiểu biết ở đó thì mới được gọi là quan sát đúng.
So that's why you need to listening the carefully about the information the teacher said and information, then you can think this way and practice.
Chính vì vậy mà tại sao chúng ta cần phải có các cái thông tin đúng lúc ban đầu, có được các cái thông tin đúng cần thiết để chúng ta áp dụng vào trong cái việc thực hành, trong cái việc quan sát của mình.
So, for example, if you are not skillful any job, any subject, if you try to do this, you not try very hard. You just check in, do a study, try to do and check in, right? Checking means is that the wisdom is not try too hard.
Cũng giống như là khi mà chúng ta quan sát như vậy thì chúng ta thường xuyên kiểm tra xem, tức là các cái trạng thái nó như thế nào, cũng không cần thiết phải quá nỗ lực hay là quá cố gắng. Thì với cái việc mà chúng ta kiểm tra, tức là chúng ta cũng đang đưa cái trí tuệ hay là đưa cái sự hiểu biết vào trong cái sự quan sát thông qua cái việc kiểm tra các cái trạng thái quan sát, các cái yếu tố trong cái việc quan sát.
Practice with the craving or not, aversion or not, and then the awareness become wisdom together.
Chẳng hạn như là chúng ta kiểm tra xem, tức là trong sự quan sát của chúng ta nó có các cái động cơ tham nó xen vào không, và tức là tham hay là sân nó xen vào hay không. Và với cái việc mà chúng ta kiểm tra như vậy, tức là chúng ta đang thực hành cùng với sự hiểu biết và chánh niệm.
If you have a wrong practice, your body and mind become tense and suffer.
Và mặt khác, nếu như mà chúng ta thực hành sai thì điều đó cho thấy là cả thân và tâm chúng ta nó sẽ phải chịu khổ sở. Dĩ nhiên thì cũng như là chúng ta thấy đó là tham và sân thì nó dù sao thì cũng dễ dàng thấy hơn, nhưng mà si động thì nó khó thấy. Nhưng mà chúng ta bắt đầu thì cũng mới là có các cái si nó ở đó, thì chúng ta hãy bắt đầu từ những cái nhỏ có thể. Thì khi mà chúng ta có được chánh niệm ở cái mức độ nào đó thì nó bắt đầu nhận ra được một chút, và cứ như vậy từ từ thì cái quan sát của chúng ta nó sẽ rõ dần hơn và nhận diện cụ thể hơn.
So as far as we know, we can use or we can beginning normally skillful, not very right way. Cannot come.
Thì mọi người thấy là ở đây là mọi thứ nó phải bắt đầu từ những cái bước đi nhỏ nhất, thì không phải là thực hành ngay lập tức là chúng ta trở thành những cái người thành thục. Chúng ta phải bắt đầu từ những cái bước đi nhỏ nhặt, rồi thông qua cái việc thực hành từ ngày này qua ngày khác. Câu hỏi kế tiếp ạ. Khi thực hành thiền chánh niệm trên hơi thở để ghi nhận rõ tâm con như thế nào,
từ lúc nó sanh lên cho đến lúc nó diệt đi dạng bốn không, tức là làm sao mà để ghi nhận được tâm từ lúc nó sinh lên cho đến lúc nó diệt đi, đúng không? Trên hơi thở, thì sao đang hơi thở?
So in let's say that we observe the object as anapana. So we notice or recognize the mind when it arises and passes away.
First, we need to use anapana. There is already knowing, or one is already there, and you don't know yet, right? And then you're aware, 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 and slowly, if you're aware continuously, day by day, day by day, you can see the awareness is present, the mind is working. If you don't focus too much, if you focus too much, you cannot see the mind.
Chẳng hạn như là khi mà chúng ta thực hành về quan sát hơi thở, thực chất khi mà chúng ta ghi nhận hơi thở thì cái sự ghi nhận hay là cái tâm ghi nhận chánh niệm nó đã có ở đó, nhưng mà chúng ta không biết. Thế rồi chúng ta cứ tiếp tục chúng ta quan sát cái hơi thở, và rồi đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra nó có cái tâm ghi nhận hay là nó có cái sự chánh niệm đang có mặt, đang ở đó. Vấn đề ở đây là chúng ta đừng có quá tập trung tới đối tượng. Nếu mà chúng ta quá tập trung tới cái đối tượng thì chúng ta sẽ không nhận ra được là cái tâm nó đang ghi nhận hay là nó đang quan sát.
Now you know the theory, the principle is there is an object and the knowing mind awareness there. But now you only know the object. So slowly you need to prove there is an awareness working on it. You need to check.
Như vậy là chúng ta cần phải kết hợp cả lý thuyết và thực hành. Rõ ràng tất cả chúng ta ở đây khi mà nghe về lý thuyết hay là các thông tin chúng ta có, chúng ta biết là có đối tượng và tâm. Đa phần thì là chúng ta ghi nhận đối với đối tượng, ai cũng biết đối tượng, nhưng mà chúng ta không biết là tâm thì thế nào. Thì trên thực tế, thông qua các cái quan sát của mình, thông qua các cái thông tin mà chúng ta đã có áp dụng vào trong việc quan sát, thì chúng ta phải thấy là thực tế là có tâm hay không. Chúng ta đã biết đối tượng rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải thông qua kinh nghiệm của mình để xem là có tâm hay không giữa lý thuyết và thực hành.
Don't worry about watching the mind. Because now beginning, one day, two day, you use the physical object to continue aware. If you aware is better and better, then I can teach. I can tell you the how to watch the mind, how to watch the mind, then we are discussing in the new time. You have more information. You can see the mind.
Và ở đây quý vị cũng đừng có quá quan tâm hay là quá lo lắng là chúng ta chưa thấy được tâm. Cái vấn đề ban đầu tức là chúng ta cần phải nhận ra các cái đối tượng trên thân mình quan sát, và cứ càng ngày càng lúc qua một vài ngày chúng ta thực hành, các cái thông tin nó đã tốt hơn, cái việc thực hành chúng ta đã có cái sự khả quan hơn, thì lúc này tôi sẽ chỉ dẫn cho quý vị cái cách thức cụ thể để chúng ta nhận diện ra được các cái tâm một cách nó dễ dàng hơn thông qua các cái sự thực hành của mình. Chánh niệm trên hơi thở để nhận rõ các đối tượng đến nơi thân và những tâm gì phản ứng theo sau dạng đúng không.
So we are practicing let's say that on the breath anapana in order to know the object in the body and also the reaction from mind. At any time, there's an object and also kind of reaction in your mind. Is that right?
Yes. Yeah. But in mind, you can start with any mind you notice and you can aware this mind. If you continue practicing, more important. Then if you continue practicing, slowly you know some mind state, some function of the mind you can know. And slowly, other mind also you can see.
Đúng vậy. Thì chúng ta thấy ở đây đó là bất cứ khi nào mà quý vị thấy một cái trạng thái tâm nào đó nó rõ ràng thì chúng ta có thể ghi nhận cái trạng thái đó và cái chức năng hoạt động của tâm. Thực ra khi mà chúng ta đã nói tới tâm ở đây là nó có rất nhiều các cái chức năng của hoạt động. Vậy thì thông qua cái việc quan sát đó, dần dần chúng ta sẽ nhận ra được các cái hoạt động cũng như là các cái chức năng khác nhau của tâm.
Knowledge is kind of growing and the mind can observe the mind. Otherwise, there's nowhere.
quý vị cũng đã biết rồi, tâm thì không có nơi chốn, không hình dạng, không màu sắc, không mùi, không vị, đúng không? Thế rồi như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể nhận ra được tâm ngay cái lúc ban đầu? Và sau này càng ngày càng thực hành thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ tâm sẽ quan sát tâm, tâm sẽ quan sát tâm. Lúc này là cái chánh niệm nó cần phải sắc bén, thì chúng ta mới nhận diện rõ được các cái hoạt động của tâm như vậy. Lúc này thì tâm sẽ quan sát tâm.
For example, the hungry, the stomach is in their focus. But intention, what to eat, you cannot focus, but you can know this happening. How much you want to eat, a little bit or not many, everybody know.
Bây giờ chúng ta lấy một ví dụ đơn giản, tức là khi mà chúng ta đói bụng, ai cũng biết là khi mà đói bụng thì chúng ta là cồn cào, đúng không? Rồi nó có một cái ý muốn ăn, đấy, thì chúng ta nhận ra một ý muốn ăn này nó ở mức độ nào, nó muốn ăn nhiều hay là cái ý là muốn ăn nó thúc bách nhiều hay là thúc bách ít, đấy. Thế thì chúng ta có thể nhận ra tâm theo cái cách thức như vậy. Rõ ràng là bụng thì đói và cái ý thúc bách để ăn nó mạnh hay là yếu, chúng ta có thể nhận ra.
You can know the intensity of intention to eat, but only thing is you are not scared how to use as an object.
Cái vấn đề ở đây là thì chúng ta có thể nhận ra được các cái mức độ đó, nhưng mà rõ ràng là chúng ta có thể một số người chúng ta chưa nhận ra những cái này nó là cái đối tượng để chúng ta ghi nhận và quan sát, vì là chưa thành thục trong cái việc quan sát. Chính vì vậy mà các cái kinh nghiệm của chúng ta nó là cái phần quan trọng, và thông qua các cái kinh nghiệm này sẽ giúp chúng ta ghi nhận được các cái trạng thái chức năng như là hoạt động của tâm, và lúc này các cái hoạt động của tâm nó sẽ trở thành cái đối tượng quan sát. Và đặc biệt là chúng ta biết là tâm thì đã không có nơi trốn rồi, mà đã không có nơi trốn thì nếu tập trung không thể nào nhận ra được tâm. Tâm thì không có hình dạng và nơi trốn, như vậy tập trung thì không thể nào nhận ra được tâm. Vấn đề nhận ra được tâm ở đây là do chúng ta có được sự hiểu biết. Nhờ có được sự hiểu biết thì chúng ta sẽ nhận ra được cái hoạt động của tâm, nhưng mà nếu tập trung thì không thể nào nhận ra được tâm.
Thế còn
nếu mà chúng ta thấy là khi mà đã tập trung đó, tập trung là nó phải có một cái điểm, hay nói cách khác là chúng ta phải có một cái nơi chốn, có một cái địa điểm để chúng ta tập trung, mà tâm thì lại không có nơi chốn, vậy thì tập trung quan sát sẽ không nhận ra được tâm. Thế bây giờ chẳng hạn là trên đầu, bây giờ tâm ra là đâu? Tâm là trán, ở mắt, ở mũi hay là đằng sau gáy, tâm là ở đâu? Khi hành thiền quan sát suy nghĩ như là để đóng mở mặt và quan tâm, nhưng không còn cảm nhận được thân họ, như vậy có phải là quán phóng tâm không? Thì xin cho biết sự khác nhau giữa quá trình quán tâm và phóng tâm.
So in observing the thoughts, yes, sometimes we see the sensation and feeling, but if we observe the thinking and we know the sensation and feeling, is that a kind of wandering mind?
No.
So what is the difference? What is the difference between the mind and wandering mind?
Wandering mind is also one, including the mind. This mind is not only one. The mind is like a stream. water stream, river or many water is there. Mind is not only one. Flowing, the many mind is flowing.
Chúng ta thấy là ở đây đó, phóng tâm cũng là tâm. Mà tâm đi thì người ta có thể nói là đi theo dòng tâm. Mà dòng tâm thì tức là có rất nhiều tâm trong đó, chứ không phải là một. Như vậy thì phóng tâm đó cũng là một cái tâm, nhưng mà cũng có nghĩa là còn nhiều các cái khác nữa mà nó đi theo
dòng. River is the one. We think the mind is like this. River is the one. But in the river, any water.
Chẳng hạn như khi mà chúng ta nhìn thấy cái dòng sông hay dòng suối, thấy có một cái dòng sông hay một dòng suối, nhưng mà đúng không? Nhưng mà ở dưới đó nó có rất nhiều nước, rất nhiều các luồng nước ở trong cùng một cái dòng sông đó hay là cái dòng suối đó. Thế còn nếu như mà quan sát được cái suy nghĩ mà chúng ta nhận ra được các cái cảm thọ ở trên thân, ở trên thọ như vậy thì cũng đã là rất là tốt. Nhận ra được các cái đối tượng như vậy
thì
nếu mà làm được như vậy thì không gọi là phóng tâm, mà khi cái chánh niệm của chúng ta đã trở nên sắc bén hơn thì nó sẽ nhận ra được các cái đối tượng như vậy.
If your awareness is good, awareness is sharp, you can know many objects.
Hay nói cách khác là nếu chánh niệm sắc bén thì ngay cùng một thời điểm nó sẽ nhận ra được nhiều các đối tượng khác nhau.
Wandering mind is you are lost in thought. That's the wandering mind. If you are aware the mind state, some object, different object. If you are aware, this is not wandering.
Phóng tâm đó là khi mà chúng ta bị chìm vào trong các cái nội dung của suy nghĩ. Thế còn nếu như mà chúng ta nhận ra được cái đối tượng này, đối tượng khác một cách rõ ràng thì không gọi là phóng tâm. Phóng tâm ở đây là khi mình chìm vào trong nội dung suy nghĩ, cái đó mọi người lưu ý nhé, nó là khác. Thế còn chúng ta nhận ra được các đối tượng khác nhau một cách rõ ràng thì không gọi là phóng tâm. Khi quán tâm thì có quán hơi thở không ạ? Tức là ý là sao? Tức là khi mà quán tâm thì cái đối tượng quán tâm thì cái đối tượng là hơi thở thì có quán tâm không, đúng không?
So in observing anapana, let's say, is it possible to notice the mind?
Can already have
this
awareness also can knowing mind of the
day. Đó thì chúng ta đã biết rồi. Cùng cái lúc đó là chúng ta cũng có tâm biết. Chúng ta cũng có tâm chánh niệm khi mà đang quan sát đối với hơi thở. Như vậy là khi quan sát hơi thở là cái đối tượng người ta cũng có thể nhận ra như vậy, nhận ra. Thế bây giờ tại sao mà quý vị biết được hơi thở? Do quý vị có cái sự hướng tâm để ý tới thì quý vị mới biết được hơi thở. Không? Thì vậy thì cái sự hướng tâm, cái sự để ý đó nó chính là tâm. Thì tâm đã có ở đó rồi. Thì chúng ta biết là chúng ta đang để ý, quan sát tới hơi thở, hướng tâm tới hơi thở. Thì đó là tâm rồi. Nếu mà không có tâm thì không thể nào chúng ta biết được hơi thở. Đúng không? Quan trọng không nghĩ gì cả. Thì nên làm sao?
So when the mind is empty, no thought, what should we do at that time?
Just recognize there is no thought. You need to recognize there is no thought.
Khi mà tâm không suy nghĩ thì biết là không suy nghĩ. Đó là việc cần phải làm, đúng không?
But this is a gross thinking. It's not there. You cannot see the more certain level of thought. There is a more certain level of thought already.
Nhưng mà khi mà chúng ta nói là không có suy nghĩ thì là các cái suy nghĩ ở cái mức độ thô thôi, mà chúng ta chưa thấy được các cái suy nghĩ nó vẫn đang còn hoạt động ở các cái mức độ vi tế. Khi mà nói không còn suy nghĩ nữa thì đó chỉ ở mức độ thô thôi.
So your responsibility is recognizing awareness. There is a thought, you need to recognize there is a thought. If there is no thought, you need to recognize there is no thought.
Như vậy ở đây chúng ta cần duy trì được cái chánh niệm để Khi mà suy nghĩ nó sinh khởi, mình biết là suy nghĩ nó sinh khởi. Khi mà suy nghĩ nó không còn nữa, thì chúng ta cũng biết là suy nghĩ nó không còn nữa, suy nghĩ nó không có ở đấy nữa.
So we must know why this idea is very simple. That's why we need to try to have.
Thì vậy thì các cái ý tưởng để giúp chúng ta thực hành thiền minh sát Vipassana nó không có quá khó. Chính vì vậy mà chúng ta đừng có quá nỗ lực hay quá cố gắng. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng là làm sao quan sát được đúng với những cái gì mà nó đang xảy ra theo cái bản chất của các hiện tượng. Tinh hành khi quan tâm là thế nào ạ?
So again in Chittan Vipassana, how we observe walking and we also know the mind.
Explain like this. If you have a pen, small dot like this, right? Then line is up here. So if you are aware continuously the physical object, slowly you can see that there is awareness ongoing.
Thế cái bây giờ chúng ta có thể hình dung như thế này, khi mà chúng ta có một cái viết và chúng ta cứ chấm rất nhiều các chấm điểm nhỏ, thế vậy thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có một cái đường thẳng, đúng không? Có một cái đường kẻ. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta cứ quan sát một cách rất liên tục các cái đối tượng ở trên thân chẳng hạn, ví dụ vậy, thì chúng ta sẽ nhận ra trải nghiệm cái sự ghi nhận nó có ở đó. Thế nhưng cái sự ghi nhận nó có ở đó. Bây giờ quý vị ngày xưa có hỏi, bây giờ mọi người có biết là mọi người đang tập trung quan sát hay không? Có biết không?
So how to practice?
Thì còn nếu mà không biết thì làm sao mà chúng ta thực hành được đây?
Where you put your mind? Where you anapana you put your mind? Pay attention your nose. Right hand body you pay attention your
Khi mà chúng ta quan sát một cái đối tượng nào đó thì chúng ta phải có cái sự hướng tâm đến cái đối tượng đó. Nếu mà muốn ghi nhận đến hơi thở chúng ta phải hướng tâm đến hơi thở. Muốn ghi nhận phòng sạc thì chúng ta phải hướng tâm đến phòng sạc, đúng không? Mà cái hướng tâm đó chính là cái gì? Nó chính là tâm. Hướng tâm đó thì nó chính là tâm. Thế còn nhiều khi chúng ta đang cố gắng để suy nghĩ thì chúng ta có biết là mình đang cố gắng để suy nghĩ. Chính vì vậy là mà cái lúc ban đầu là chúng ta cần quan sát đối với các đối tượng trên thân để cho cái sự quan sát này nó gắn chặt ở trên thân, và khi nó đã gắn chặt ở trên thân rồi thì lúc này nó sẽ tự nhận ra, tâm sẽ nhận ra rằng tâm sẽ nhận ra là nó đang ghi nhận, nó đang hay biết, nó đang có chánh niệm. Vậy thì cái lúc ban đầu chúng ta hãy làm quen một cách rất liên tục đối với cái đối tượng ở trên thân đã. Thế rồi bước tới tức là tâm sẽ tự nhận ra tâm.
Depend on your practice and depend on your wisdom level, then you can watch the mind. I cannot show you like this. This is a mind.
Vậy để thì nhận ra cái tâm thì là nó phụ thuộc vào cái sự thực hành của mỗi người, nó phụ thuộc vào cái sự hiểu biết hay trí tuệ của mỗi người. Tôi cũng không có thể nào mà bây giờ tôi trưng ra cho quý vị cái tâm là tôi bảo là cái tâm nó là thế này đấy. Chính vì vậy mà lý do tại sao chúng ta phải duy trì cái sự thực hành cho nó được liên tục.
Rồi
ngày mai, có thể là ngày mốt, tức là tôi sẽ nói với quý vị là cái cách chúng ta quan sát tâm như thế nào, và từ giờ cho tới cái ngày mốt đó là quý vị phải liên tục thực hành, liên tục quan sát. Có cái câu hỏi này: trưa nay khi con vào chai đường hoa đạo, con quan sát thấy có những chậu hoa lan treo trên cao, con thốt lên: ôi hoa lan đẹp quá. Sau khi thốt lên câu này, con chợt nhận ra tâm con đã quan sát cả nội dung của những chậu hoa lan đó. Thưa Thiền Sư, khi nhận định như vậy có đúng không? Có đúng như những lời dạy của Thiền Sư dạy không ạ? Kính mong Thiền Sư mở lòng từ bi giảng dạy cho con biết thêm về phương pháp niệm tâm này, vì con chỉ là một thiền sinh mới của phương pháp niệm tâm. Vâng, cũng đúng như vậy đó. Thì là chúng ta sẽ có thể bắt đầu với cái các cái suy nghĩ khi mà nó thốt lên như vậy trong cái trường hợp này. Con xin con là Phật tử Huỳnh Thị Mỹ Hạnh. Con đau cổ sống và chân bị giãn tĩnh mạch lớn. Mỗi lần con ngồi thiền thì chân bị đau và tê hai chân. Thì sự cho con biết là con ngồi thiền có được hay không? Ngồi thiền ở đây tức là ngài hỏi là có phải có kiết già không? Hay là ngồi bình thường? Và nếu mà nói một cách công bằng đó thì không phải là cái tư thế là hành thiền, mà hành thiền ở đây đó là cái công việc của tâm, không phải là cái việc mà cái tư thế ngồi tức là hành thiền. Thiền tứ niệm xứ theo con biết là phương pháp thiền về quán bốn yếu tố thân họ tâm pháp, trong đó ba yếu tố đầu con đã ít nhiều có hiểu biết cơ bản, nhưng riêng pháp con thấy là yếu tố rất phức tạp. Thầy có thể giúp con hiểu hơn không ạ? Và khi quan sát, có phải cùng lúc quan sát toàn bộ bốn yếu tố này Nếu như vậy có quá tải cho chúng ta không ạ? Xin cảm ơn thầy.
So satipatthana there are four objects that are within a citta dhamma and that will be first three, but especially the dhamma, something that it is very complicated. And so can you say something about the dhamma? And is it necessary to observe all together four objects? In too much for us.
This is later, later you must have until Dhammanubhasana. If you can practice Dhammanubhasana, Kaya Vedana Citta all together, okay. Because it, Kaya Vedana Citta is Dhamma, it's already Dhamma.
Thì ở đây dần dần đó, thì khi mà chúng ta đã ghi nhận và biết được tất cả các cái yếu tố của thân, của thọ, của tâm, thì lúc đó có nghĩa là chúng ta quan pháp. Quan pháp ở đây có nghĩa là nó bao hàm của tất cả thân, họ và tâm. Khi chúng ta bao hàm được các cái nội dung đó thì cũng có nghĩa là pháp.
Dhammanubhasana is not nothing special. If you understanding Kaya, Rupa is nature, Vedana is nature, the mind is nature, then become Dhammanubhasana already.
Nếu mà ở đây khi mà chúng ta nói quán pháp hay là Dhammanupassana thì cũng không phải là cái gì nó quá đặc biệt hay là quá ghê gớm. Khi mà chúng ta hiểu rằng các cái hiện tượng trên thân nó là tự nhiên, các cái cảm họ nó là tự nhiên và tâm của chúng ta hoạt động của nó là tự nhiên thì đó cũng chính là quán pháp, không có ai đó cả.
You understand you, Rupa also no personal, no solid, it's just a nature. Feeling also nature, the mind also become nature. If you understand, then you can practice already at Dhammanubhasana.
Vậy thì bất kỳ khi nào mà quý vị thấy các cái hiện tượng thân, các cái sắc này, nó không phải là một cái thực thể cô cứng, rồi thọ hay tâm là các cái hiện tượng tự nhiên. Tất cả thân, thọ, tâm đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Nó không phải là một cái thực thể hay là một cái chúng sinh nào đó. Thiếu điều đó có nghĩa là quý vị
Rupa is not your head. Rupa is not leg, not head, no body, no head. Rupa is no form, no shape, just nature. Paramattha is nature.
Nếu mà chúng ta nói cái sắc ở đây liên quan đến cái đối tượng gọi là chân đế, thì khi mà chúng ta nói là sắc của chúng ta ở đây thì sắc của chúng ta nó không phải là chân, không phải là tay một cách cụ thể, nó không phải là một cái gì đó nó cô đọng cứng lại, mà sắc ở đây nó là một cái hiện tượng tự nhiên. Và sắc ở đây cũng vậy, nó cũng không có hình dạng, không có màu sắc, cũng tương tự như là tâm chúng ta. Thưa thiền sư, ngài có nói phóng tâm là đi vào nội dung của suy nghĩ. Vậy nếu trong lúc thực hành con suy nghĩ về cách thức mình thực hành thì đó có phải là tránh tư duy hay phóng tâm ạ?
So you say that when you have one thing asked, it is involved in the storyline. Mm. So in practice, if that you must think about how to practice, is that the right thinking or one thing? In practice, you will think about how to practice.
Like this. This is not one leg. This is the root thought, right thought.
Thì như vậy, nếu mà chúng ta tư duy hay là suy nghĩ cái cách thức thực hành như thế nào, áp dụng cái việc thực hành ra làm sao, thì đó không gọi là phóng tâm, mà đó cũng chính được gọi là tránh tư duy.
Also, you thinking this way, awareness become better, move away. Because you thinking about the practice, awareness become more open.
Vì chúng ta nếu mà suy nghĩ theo cái cách thức mà để chúng ta áp dụng vào cái việc thực hành như thế này thì cái chánh niệm của chúng ta nó sẽ trở nên tốt hơn, nó được định hướng và nó sẽ trở nên tốt hơn, thì chính vì vậy mà nó sẽ trở thành chánh tư duy.
You should think about practice, you should think about the object, you should think about the mind, then awareness more in present moment, awareness more working.
Nếu mà chúng ta tư duy hay là chúng ta suy nghĩ về cách thức thực hành, chúng ta suy nghĩ tư duy về đối tượng chúng ta suy nghĩ về tâm, tức là chúng ta đang hướng tới các cái đối tượng đó, thì cái chánh niệm nó ngày càng trở nên có mặt ngay trong hiện tại rõ ràng. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta đừng có suy nghĩ nhiều quá. Nếu mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều thì chánh niệm nó sẽ không còn có mặt trong hiện tại nữa.
If you research something, you discover something, you try to find something, you asking where is this, right? Only one time where it is, but another thing is you don't know where they're looking for, right? Where attention, but not all the time, because of where it is, and you're looking for pay attention, this, pay attention, that, right? Not much thinking. This thinking supposed to more away, more attention.
Thế thì khi mà chúng ta, chẳng hạn khi chúng ta thấy là nó ở đâu? Khi mà nó ở đâu thì là chúng ta đang tìm kiếm quan sát. Và khi tìm kiếm quan sát thì chúng ta không cần suy nghĩ nữa, không? Không cần quan sát và không cần cái suy nghĩ nữa. Như vậy thì chỉ cần định hướng và áp dụng hướng tâm hỏi như vậy và rồi tiếp tục là nó tìm kiếm và quan sát thì cũng có nghĩa là chúng ta không phải suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ các cái câu hỏi trên này đã được trả lời. Vậy thì chúng ta có cái câu hỏi trực tiếp nào để gửi tới cho ngài thiền sư không? Và những micro đây trên này có micro. Đây
có.
Đây, cái này tốt hơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này, giờ đây con tham thiền theo tông. Có một thời gian con tham cùng thầy và em ạ. Nhưng mà kết quả nó thấy căng là toàn nơi của con nó bay được là lơ ở trên cơ con rất là trên cái hình khối khi đó nó sinh ra cái ngã mạn thì mình là cũng là tu thiền nhưng mà được một cái gì đó, nhưng mà khi mà đó rồi khi mà tận giết rồi khi hết ngồi rồi mình lại lại thì có thể đây là nhà, có thể đây là một cái tự thì không có thật, mà khi có thật không có thật thì không theo đuổi làm cái gì, con cũng ghi nhận về điều đó. Nhưng mà nhiều lần tại đến tại lại mà nhất hạn là khi đến ngủ con cũng hay tự nhớ lại những cái hình tượng đó. Thì một thời gian con tập tu hành thiền về sasana thì tự nhiên cái việc đó nó lâu lắm nó mới phát khởi lại là nhẹ nhàng, nó không có dụng là lúc là mình đi lâu dài thì hai cái hình thiền này nó có cũng rồi với nhau không? Thì xin ngài cũng là dạy cho con biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vâng, tức là trước đây hành thiền tức là thân nó nhẹ nhàng và cảm giác là nó bay bổng lên, đúng không? Và sau này thì khi mà chuyển sang thực hành thiền minh sát thì các hiện tượng nó không thấy nó xảy ra nữa, đúng không? Vâng.
Better.
Mm-hmm. Again, is a problem.
Yeah, floating is because maybe concentration. Mm-hmm. And then you can see the mind. Mm-hmm. Mana is arising.
Thế thì ví dụ như là thiền sư có nói như thế này, nếu như mà chúng ta thực hành và cái tâm của chúng ta nó trở nên nhẹ nhàng, cho nên bất kỳ cái hiện tượng nào nó xảy ra, nếu như mà chúng ta có cái ngã mạn nó sinh khởi, mình biết là có cái ngã mạn nó sinh khởi, thế rồi chẳng hạn như là cái bản ngã, có hỏi đó chúng ta biết là cái ý tưởng thì bản ngã có mặt. Như vậy là nếu cái nào có mặt thì chúng ta biết một cách rõ ràng như vậy thì nó cũng là tốt. Thì không biết là sau này ý anh nói tức là chuyển sang Vipassana tức là như thế nào.
Bạch này khi mà chúng ta đi Vipassana thì cái nó làm nó cũng còn
ý nghe thì sư nói là cái việc hành thiền ở đây đó, nếu mà cái gì nó sinh khởi chúng ta ghi nhận và hay biết một cách rõ ràng thì như vậy cũng là tốt. Thế thì không biết là trước đây thì anh thực hành như thế nào thì
không. That's one also okay. Because you use a one object, the mind is calm and light, then you can hang also.
Chẳng hạn.
No problem, that time you can aware of the mind, then you become Vipassana.
Thế thì chẳng hạn như là ngài nói là cái người thiền sinh có thể ban đầu họ tập trung trên một cái đối tượng, thế do cái việc tập trung trên một cái đối tượng tâm nó trở nên an tịnh, nó nhẹ nhàng, đúng không? Thì như vậy là người ta cũng sẽ nhận ra khi mà có các cái khác nó xen vào, chẳng hạn như khi có cái ngã mắt nó khởi lên mình cũng biết. Thì bước ban đầu là thực hành quan sát chẳng hạn như là trên một cái đối tượng thì tâm nó được thiết lập, tâm trở nên an ổn, và rồi sau đó chúng ta nhẹ nhàng ghi nhận bất kỳ cái gì mà sinh khởi, chẳng hạn như là có cái ngã mạn rồi có cái tự hào ở đó vân vân. Thì như vậy tức là chúng ta đã chuyển qua Vipassana thiền quán một cách nhẹ nhàng rồi. Thế câu hỏi tiếp theo là
thầy. Kính thưa thiền sư, thiền sư có dạy cho con là khi mà ngồi thiền á, chúng ta không thể quan sát các đối tượng bằng một cái tâm tham sân như si. Vậy khi con đang sân thì con có thể ngồi thiền được không? Và nếu được thì con ngồi như thế nào cho đúng không?
Khi đang sân đúng không?
Dạ, khi đang sân.
Happening.
Vậy cơn sân chỉ là cơn sân, cơn sân đang xảy ra mà thôi, chứ không phải là tôi sân. Thì nếu với một cái sự hiểu biết như vậy thì chúng ta có thể quan sát ngay từ là khi sân. Và tại sao chúng ta biết là sân? Là vì có cái cảm họ, mà cái cảm họ là cái gì? Vedana, nó ở đó. Vedana, họ ở đó. Bây giờ chúng ta cũng thấy rằng cái thọ nó cũng chỉ là cái thọ. Nếu mà chúng ta có một cái hiểu đúng như vậy thì chúng ta có thể quan sát. Và một cái điều nữa tức là chúng ta cần phải thực hành đi, thực hành lại, thực hành nhiều lần với những cái kinh nghiệm như vậy. Thực hành tới, thực hành lui. Và mặt khác thì là bạn sẽ khởi đầu nan. Cái lúc ban đầu cũng là cái lúc mà khó khăn nhất. Thì chính vì vậy mà người ta phải thực hành đi, thực hành lại nhiều lần cho nó quen, cho nó trở nên thuần thục. Rồi câu hỏi tiếp theo.
Mô Phật, kính bạch thiền sư, con có hai câu hỏi xin được trình bày và hỏi. Thứ nhất, để được biết là đã quán tâm như thế nó đã sắc sao và tính sắc chưa. Thứ hai là cách để đi sâu sắc hơn, để quan sát cái sắc na tâm được liên tục hơn. Thứ nhất, con quan sát tâm được nhiều năm và nhân dịp có một cái nhiều lần gặp được sư Trân Tuệ và được tham khảo ba tư liệu sách của sư, đó là chánh niệm trong từng khoảnh khắc và thiền quán tâm cũng như pháp ở các mọi nơi. Và trong đó đặc biệt con có duyên nhiên lưu tâm tới quyển thiền quán tâm, và từ quyển đó hầu như con cảm thấy là quán tâm có một lúc con cảm thấy nhận ra dần rất là rõ, và con muốn trình bày xem nó đã có cái phần chính xác phần nào chưa. Đó là lúc bất chợt con đọc tới cái trang mà sư hướng dẫn nhận thấy tâm. Con có nhận nhưng mà chưa có lúc nào cảm thấy là rõ đến mức độ như vậy. Đó là lúc sư hướng dẫn nhận thấy cái tâm, nếu hướng tâm tới đầu gối, nếu hướng tâm tới đỉnh đầu, nếu hướng tâm tới lỗ tai, nếu hướng tâm tới ngón chân cái, vân vân. Con thấy sự di chuyển của tâm rất nhanh nhạy và thấy rõ sự di chuyển của tâm. Lúc đó con cảm bật ra rung cảm một cách rất là mạnh. Con cảm nhận được từ tâm kiên trong thuật ngữ mà từ nào giờ con chưa cảm nhận được điều này một cách rõ ràng như lúc đó. Đó là trạng thái của tâm kiên. Và
tâm kiên,
tâm con vững đó thưa sư. Tức là cái tâm nó dần dần và lúc đó con nhận thấy nó rất là rõ khi mà thả quyển sách đó xuống và bắt đầu con thực hành quan sát cái tâm đó di chuyển, thì thấy nó chuyển rất là nhanh và nó rất là nhẹ. Và lúc đó khi mà bắt đầu dừng lại ở một cái trạng thái của tâm đến một đối tượng thì lúc đó con cảm thấy tùy theo cái trường hợp mà có thể tâm bắt đầu phóng và nó suy nghĩ rất là nhiều, thì lúc đó con cảm thấy sự nhanh nhẹ của tâm khi phóng tâm với các đối tượng và nó trở nên là nó rung động và nó có những cái suy nghĩ nó mê man nhiều đó, và con cảm thấy cái ý của nó bắt đầu nó hình thành rất là dày đặc ở trong cái sự khi mà hướng tới cái đối tượng, dính mắt cái đối tượng. và nhận ra ba cảm thái của tâm tham sân và si cũng rất là rõ, nhưng mà vẫn chưa phải là nó ở cái bề mặt sâu. Nhưng mà con thấy trong trạng thái tâm khi thường xuyên con sử dụng chánh niệm tỉnh giác ngay thực tại hiện tiền, thì có những lúc cái trạng thái tâm nó vẫn không đều để rõ, mà có những lúc là nó mờ xuống một chút, thì ngay lúc đó cái trạng thái tâm con không rõ sáng và con nhận diện đó là tâm si.
Tâm thì nó lạnh, hơi thở thì dường như lắc, không còn thấy cái dạng của hơi thở nữa, thì từ cái lỗ mũi thì nó đi ra một cái vòng ánh sáng. Khi mà mình hít vô thì cái vòng tròn nó hơi nhỏ, còn mình thở ra thì nó hơi sáng, nó bự hơn. Rồi sau này con cũng có thưa qua các vị huynh đệ, thì huynh đệ nói là con đi về thiền chỉ là thiền định. Thì thiền định nữa sau này thì nó không có giải quyết được cái phần tâm, cho nên con thiền sư về thiền viện Phúc Sơn, cho nên con đến con tham dự. Thì con vẫn thực hành chánh niệm trên hơi thở. Thì thiền sư hồi nãy có, con có ghi câu hỏi thì thiền sư nói là nếu như mà mình chú tâm trên hơi thở quá thì sẽ không thấy được tâm. Như vậy vì sao mà con đọc ở trong kinh Đức Phật dạy là các vị tùy theo hãy ý thức nhận biết khi cơ vũ cuối nước, tất nhiên là mình cũng phải có một cái sự chú ý đến một cái hành động để mình nhận rõ được cái tâm mình nó đang đi đâu để mình kéo nó về. Mà bây giờ thiền sư nói là chú tâm một chỗ thì khó mà nhận ra được cái tâm. Con bây giờ con cũng hơi hoài nghi, con không có hiểu rõ về cái sự chú tâm quá, hoặc là cái từ chánh niệm, hoặc là cái từ mà Đức Phật dạy là ghi nhận rõ các hành động co duỗi cuối trước của các vị để mà tỉnh giác. Con kính bạch ngài từ bi chỉ dạy cho con được rõ để con thực hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì ở đây thì chúng ta cũng thấy đó, tức là nhận ra được các cái sự ghi nhận và hay biết đó. Chẳng hạn như là ở đây thì chúng ta đang nói từ cái thiền minh sát, và trong đó là có một cái đối tượng là tâm. Và nếu như mà chúng ta quan sát đối với hơi thở thì trong hơi thở nó có thể là samatha và nó cũng có thể là vipassana. Nếu như mà cái người đó là thực hành về vipassana thì người ta cảm nhận hay là ghi nhận đối với các cái cảm họ khi mà hơi thở đi vào hay là đi ra ở phía trong mũi.
Touching and knowing is together. That's why if you pay attention to touching, that's really you can know the knowing or awareness. Touching or warmness, coldness, body sensation and knowing is together. If you concept that is a lightness, you cannot see.
Nếu mà ở đây đó, thì chúng ta thấy ví dụ như là ở trong samatha, tức là người ta chỉ có một đối tượng và cái đối tượng đó là khái niệm mà thôi. Thế còn ở trong vipassana thì chúng ta có nhiều các cái sự xúc chạm, và ở đây nó có cái sự ghi nhận hay biết xúc chạm, hay biết xúc chạm và cứ liên tục như vậy, tức là luôn luôn có cái đối tượng và tập, đối tượng và tập. Thế chính nhiều nhờ cái sự nhận biết như thế này thì chúng ta sẽ nhận ra được tập đang biết, nó đang có một sự hay biết. Nhưng mà nếu chỉ hướng tới một cái đối tượng là các khái niệm thì chúng ta không nhận ra được tập. Và đó là cái ý mà thầy sư muốn giải thích là đã được chưa ạ?
Ngài, con cái đọc sách của ngài thì thấy là trong cái quá trình thiền thì sẽ là thì con xin ngài giải thích cho con về cái ba cái từ đó.
Ba cái đặc tính hay sao?
Dạ ba đặc tính vô thường khổ của con.
Khi mà chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã ở đây hay một cách khác là tam tướng, và chỉ khi nào mà cái sự hiểu biết sinh khởi thì lúc này chúng ta mới nhận ra được tam tướng. Và cái sự hiểu biết sinh khởi khi mà tâm nó đạt được cái sự quân bình, và cái sự quân bình ở đây đó, cũng có nghĩa là sự quân bình của ngũ căn, ngũ lực, tín, tấn, niệm, định và tuệ. Như vậy thì cái giai đoạn ban đầu là chúng ta cần phải nhận ra đối tượng và tâm.
If you object and mind and see the whole process, you can aware the whole process continuously, and then you can understand the relationship, cause and effect. Then this become another understanding. You can understand the cause and effect.
Như vậy là lúc ban đầu đó, tức là chúng ta phải phân tách được giữa đối tượng và tâm, đối tượng và tâm, và cái sự quan sát của chúng ta nó cần được liên tục, một cách liên tục, không có đứt quãng, và chúng ta nhận ra được cái mối quan hệ giữa đối tượng và tâm này, tức là nói cách khác là chúng ta nhận ra được các cái mối quan hệ nhân duyên. Và ở đây khi mà đã nhận ra được các cái mối quan hệ về nhân duyên của các cái hiện tượng thì chúng ta chỉ thấy đó là các cái nhân duyên mà thôi, không có một cái hình bóng của một cái thực thể nào đó cả. Thì như vậy nó chính là cái sự vô ngã. Và
experience is you can see rising and passing. This is a lakana. Rising and passing, but some you have a wisdom not complete yet. Understand not come.
Và liên quan đến đây thì chúng ta
understand your impermanence is not come. But you can see the rising and passing.
Liên quan tới ở đây chúng ta thấy là trong cái quan sát của mình đó là nó có hai phần. Một phần người ta gọi là kinh nghiệm, và cái phần thứ hai tức là cái sự hiểu biết. Thì thông qua một cái sự kinh nghiệm thì chúng ta có thể thấy đó là gì? Đó là sinh khởi và diệt đi, sinh khởi và diệt đi. Nhưng mà nếu chưa có được cái sự hiểu biết thì chúng ta không thấy được cái đặc tính vô thường của nó. Thì chúng ta có thể thấy đó là trong qua các kinh nghiệm của mình nó sinh khởi và diệt đi, nhưng mà chưa thấy được đối với cái đặc tính vô thường.
Sometimes people can see their experience changing and new object mind is new rising. Sometimes people experience is different. The go and down is different. It depends on the personality experience. Sometimes people understand it impermanent.
Thế thì tùy theo vào từng người, hay là tùy theo vào kinh nghiệm của từng người thì người ta bật khởi lên cái sự hiểu biết. Thế chẳng hạn như là cũng là vô thường, có những người người ta thấy đó là gì? Thay đổi cái khoảnh khắc này khác cái khoảnh khắc sau khác cái khoảnh khắc kế, cứ như vậy là nó liên tục, nó thay đổi không có giống nhau. Thế rồi có một cái người khác, người ta được kinh nghiệm là gì? Luôn luôn mới. Như vậy thì liên tục thay đổi nó cũng là vô thường, rồi luôn luôn mới, luôn luôn tươi mới cũng là vô thường. Vậy thì nó tùy thuộc vào cái kinh nghiệm của từng người, và cũng nhờ vậy là cái sự hiểu biết đối với cái kinh nghiệm đó cũng khác nhau.
Understanding is not because of experience, but understanding arising because of the mind is purified. There is no longer no person, no more pain, wisdom can arise.
Và cái sự hiểu biết đây nó không phụ thuộc vào kinh nghiệm. Cái sự hiểu biết ở đây là do cái tâm của chúng ta nó được thanh tịnh. Điều đó có nghĩa là nó làm bào mòn đối với các cái phiền não, các cái tham sân si nó được bào mòn. Và càng ngày càng giảm thiểu cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh và các cái tham sân si không còn nữa, thì lúc đó là cái sự hiểu biết sinh khởi, trí tuệ sinh khởi.
another, if you another understanding arising, also you can see the whole process. If you want me to be practiced continuously, then you can see the process beginning to end. There's many cause and effect, changing. They have many relationship have. Then you can understand it cause and effect. Because of this.
Như vậy thì để có thể hiểu được, thấy được cái đặc tính vô thường ở đây, tức là đòi hỏi người ta phải quan sát một cách liên tục, không ngừng nghỉ. Người ta nhận thấy được các cái đặc tính sinh diệt, các cái mối quan hệ của nó trong từng khoảnh khắc và từ đầu cho tới cuối của các cái tiến trình. Và chỉ thông qua được một cái sự quan sát liên tục, không ngừng nghỉ như vậy, từ đầu tới cuối, thì người ta mới được đặt lên một cái sự hiểu biết đối với các cái đặc tính.
Awareness is not continuous. Sometimes aware, sometimes not aware. Then this understanding another is difficult. Right?
Còn nếu mà chúng ta quan sát nó chỉ còn nhát gừng thôi, lúc thì chánh niệm được một chút, thì sau đó thì chúng ta lại thất niệm, tức là cái nước nó không có được đun sôi, nó không có được liên tục một cách xuyên suốt, thì không có thể nào nói là chúng ta có thể thấu hiểu được về cái đặc tính vô thường hay là vô ngã chẳng hạn.
So important is to try to see what it look like karma. Important to do in your mind is lower dosa more and less and less and less. Then wisdom is.
Vậy thì khi lúc bắt đầu chúng ta đừng có hướng tới các kinh nghiệm hay là những cái đối tượng gì có vẻ như là pháp, mà ở đây tức là cái tiến trình để chúng ta đang thanh lọc cái tâm của mình, làm sao để nó bào mòn đối với các cái phiền não, nó bao mòn đối với các cái tham sân si, thì các cái tham sân si nó không còn đen lỏi, không còn có mặt trong cái sự quan sát của mình nữa.
If you want to see the rising and passing, because of want to see is craving. Right? If you want to see the rising and passing, when you see the rising and passing, you never understand the problem.
Thì nếu mà chúng ta mong muốn nhìn thấy sinh diệt và đằng sau có cái sự mong muốn đó là cái gì? Cái tâm tham. Nếu mà cho dù chúng ta thấy cái sự sinh diệt đi chăng nữa, nhưng mà không bao giờ chúng ta thấy rõ được đối với các cái đặc tính, đối với vô thường hay là vô ngã. Còn nào nữa không ạ? Còn câu hỏi không? Không thì được kiếm ạ. Ngài Thiền Sư cũng có nói là để ưu tiên cho những người nào mới, và cái người mới ở đây chưa bao giờ thực hành với
không không dạ môn Phật à, con kính bạch ngàn sư, mà con là người mới, con không biết ngồi thiền và con cũng không biết niệm thiền, nhưng mà tối qua đến giờ là con cũng cố gắng con tập thiền, nhưng trong đầu con tự nhiên nhất ở thiên đạo, thì con làm sao cho tất cả con thấy nhất là
nhất trên đầu thì
dạ.
Thì nếu mà tự nhiên là nó đau đầu quá như vậy đó, là phải kiểm tra lại, nhiều khi là quá tập trung đó, quá tập trung thì cũng là chúng ta đau đầu.
No, just sitting. Do you know you're sitting?
Thế thì bây giờ mọi người cứ đơn giản đang ngồi như này thì chúng ta có biết là mình đang ngồi hay không? Ngài làm cho các chúng ta có cái bài tập đó. Có biết là mình đang ngồi hay không? Có biết không? Mọi người có biết là mình đang ngồi hay không ạ? Chị ai nhỉ?
Do you know your city?
Có biết không? Có biết không? Dạ, cô có biết không?
Dạ, thưa sư thì con đang biết ngồi.
Why do you know your city?
Tại sao đấy, về đây này hỏi tiếp, tức là tại sao mà mình biết là mình đang ngồi?
Vì con ngồi từ hồi tối qua tới giờ.
Còn bây giờ chúng ta phải đến ngay thiền ở đây, tức là ngay trong cái hiện tại này, đúng không? Ngay trong hiện tại này, chứ không phải từ qua đến giờ. bây giờ ngay bây giờ đây này, là mình đang ngồi mà tại sao mình biết là mình đang ngồi?
Vì con tự nhiên con ngồi đó, con tự nhiên.
Thế rồi câu hỏi kế tức là khi đang ngồi thế này thì có biết là mình đang có sự xúc chạm với sàn không? Mong xúc chạm với sàn chẳng hạn.
Có.
Yes. Rồi bây giờ cô có biết là cô đang nắm cái sự xúc chạm đối với cái big micro không?
Biết.
Tại sao? Tại sao biết?
Vì con dễ thương thì con ngồi ở dưới đất đó là con thấy lạnh.
Đấy thì ở đây ngài nói tức là cô phải để ý vào bên trong thân mình đó thì cô mới biết được. Thế còn vật vơ là không có biết. Chờ đến chúng ta biết là chúng ta cúng tâm quay trở vào bên trong đó. Còn nắm được không ạ?
Dạ, thưa thầy sư thì con mới tập.
So now you are painting yourself. That is, and go and sit and pay attention yourself. That's, and whatever happening, your body sensation,
thì
you get aware.
Chúng ta cũng làm theo cách như vậy khi mình ta hướng tâm vào bên trong, bất kể đó là các cái gì, chẳng hạn như là các cái sự xúc chạm, các cái cảm giác, các cái cảm thọ, bất kể cái gì mà nó có mặt nó rõ ràng.
For example, now, do you know you're touching the floor and touching something? Anything else do you notice?
Thế thì bây giờ chẳng hạn như là quý vị đã biết là mình đang ngồi như thế này, xúc chạm giữa chân với sàn, rồi nếu hai tay chúng ta chắp lại với nhau, chúng ta biết được cái sự xúc chạm của đôi bàn tay. Ngoài ra quý vị có còn biết cái gì khác nữa không? Thế chúng ta có biết được là cái nhiệt độ cho phòng này như thế nào? Yes.
Dạ, thưa sư không biết.
Thì quý vị có biết là nghe không?
Dạ có.
Thì nếu mà chúng ta biết được như vậy đó, thì chúng ta sẽ biết các cái đối tượng chuyển thần và tâm rất là nhiều, các cái xúc chạm, các cái cảm họ thì chúng ta đang nghe, đang nhìn. Nếu mà quan sát kinh nghiệm theo cái cách như vậy thì chúng ta có thấy là cần phải quá tập trung hay cố gắng không? Biết như vậy thì có cần phải quá tập trung hay cố gắng không? Thì nếu mà làm như vậy thì liệu là có đau đầu không?
Dạ, con cố gắng thì con tốn quên giờ thì con về con cũng ngồi và con cũng cố gắng tập trung nhưng nào con vẫn nhức, nhưng mà con không biết là con mới tập và con cố gắng mà giờ con vẫn còn đau.
Thì như vậy là bây giờ cô đã biết như vậy là tốt rồi đó. Đó, thế thì cô hãy làm theo cái cách nó nhẹ nhàng như vậy nhé.
Don't try too much.
Và điều đó có nghĩa là chúng ta đừng có quá cố gắng, đừng có quá cố gắng. Thì hãy biết một cách nhẹ nhàng thôi, hướng tâm hãy biết một cách nhẹ nhàng.
And also don't try to sleep.
Nhưng mà đừng có quá cố gắng thì cũng có nghĩa là chúng ta đừng có rơi vào cái hôn trầm, buồn ngủ nhé. Nhưng khi không cố gắng quá lại rơi vào sự buồn ngủ. Vậy thì để không buồn ngủ ở đây tức là chúng ta phải luôn luôn là hay biết trên thân tâm, luôn luôn là có cái sự hay biết ở trên thân tâm, hay biết một cách nhẹ nhàng. Mọi người có nắm được nguyên tắc như vậy không ạ? Bây giờ câu hỏi kế tiếp ạ. Thiền sư phân biệt giúp con ba trường hợp sau, đâu là cách thực hành đúng? Thứ nhất tức là ghi nhận hiện tượng xảy ra mà không đặt tên, không phân biệt hiện tượng đó là gì, dù đó là tham sân si mạng vân vân, tiếp tục ghi nhận hiện tượng tiếp theo. Thứ hai, ghi nhận hiện tượng xảy ra, nếu phát hiện là tham sân thì tác ý đến tham sân để không tiếp diễn. Ví dụ như tác ý tham đó không phải là tôi, tham là phiền não. Thì thứ ba, ghi nhận hiện tượng xảy ra, có suy nghĩ tác ý loại bỏ tâm bất thiện và có sự ghi nhận rằng có sự suy nghĩ đó.
Just remind yourself that the loba is not mine. The loba is a pure side. The second one. The third one, if the loba or dosa arises, try to get rid of that loba within yourself.
So second one is right. Second one is right. Just loba is nature.
Ngài nói ở đây đó là cái thứ ba là cái cách mà quan sát đúng hay là cái cách quan sát thích hợp, tức là ghi nhận khi hiện tượng xảy ra và nếu phát hiện đó là tham sân thì chúng ta có cái hiểu đúng hay là cái thái độ đúng cho rằng là cái tham đó không phải là của tôi, hay là cái khác là chúng ta tác ý ở đây nó là cái hiện tượng tự nhiên và cứ tiếp tục duy trì cái sự quan sát và làm cái hiện tượng tự nhiên. Thế còn cái trường hợp đầu tiên khi mà chúng ta không có biết một cái gì đó thì nhiều khi là chúng ta không có các cái thông tin, cái sự hiểu biết nó không có được đưa vào trong sự quan sát. Rồi cái thứ ba, tức là chúng ta cố gắng loại bỏ nó thì nhiều khi là do cái sự khó chịu hay là cái trạng thái tâm bất thiện nó sinh khởi, nó cố gắng là loại bỏ cái trạng thái tâm đó. Rồi quay trở lại cái thứ hai, trong cái trường hợp thứ hai đây, tức là chúng ta có tranh kiến, cái hiểu đúng cộng với một cái sự ghi nhận, hay là có tranh kiến cùng với cái hiểu đúng ở đó, là cả hai cái yếu tố cùng có mặt, có được cái sự hiểu biết đúng đắn hay một cách khác là có chánh kiến, và thứ hai là có cái sự ghi nhận đúng, tức là chánh niệm, chánh kiến và chánh niệm cùng có mặt. Như vậy là được chưa? Chúng ta có cái câu hỏi nào không?
Vâng. Dạ con chào sư, con chào thầy. Thầy giáo sư cho con hỏi là khi mà con trở lại cuộc sống bình thường ý, thì con là người vui vẻ và dễ cười, nhưng mà có những cái trường hợp nếu như mình cười thì sẽ rất là bất lịch sự. Thì con hỏi thầy và hỏi sư là trong cái trường hợp mà mình không thể cười, tức là mình không nên cười ý, nhưng mà mình rất buồn cười, thì làm sao mà không cười được?
Thank you.
câu nào đúng không ạ? Nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hành. Bây giờ để trong
cái ghi. Who practice important, then next time we not can talk about it.
Vì nếu mà để có được câu hỏi thì chúng ta cũng cần phải thực hành. Và thực hành chúng ta mới có kinh nghiệm, và có kinh nghiệm thì chúng ta mới chia sẻ và có được các cái câu hỏi. Và thì thôi, thế cũng gần đến cái giờ rồi. Chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.